Quy 1 chương 1225, tối thanh xuân, đưa Vương tỷ sau khi rời đi, Chu Hân Di dẫn Ngô Úy hào hứng đi tới một thẩm mỹ viện viện, nói ra, cái này chính là ta tỷ trước kia thẩm mỹ viện rồi. Ngô Úy ngẩng đầu nhìn thẩm mỹ viện tấm bảng tối thanh xuân mỹ dung bệnh viện. Đi vào thẩm mỹ viện sau phát hiện, thẩm mỹ viện công nhân viên xa căn bản không có mấy cái, không ít trước đó tại làm việc ở đây người bởi vì không có khách nhân đến, đều đổi nghề đến đối diện đi rồi. Còn giữ lại những này phần lớn là đối thẩm mỹ viện so sánh có cảm tình người. Không ít nhận thức Chu Hân Di công nhân nhìn thấy Chu Hân Di đến rồi đều xông tới Chu tiểu thư ngài tại sao tới đây? Chu Hân Di nghe vậy cười đối chung quanh công nhân nói ra, về sau ta chính là của các ngươi lão bản, ta đã thanh điếm lại đoái trở về rồi. Chu Vi công nhân nghe vậy chậm rãi tàn đi, Chu Hân Di dẫn Ngô Úy tại thẩm mỹ viện ngẩn ra buổi trưa, nhưng là căn bản không thấy mấy người khách đến. Nhìn xem bên cạnh sầu mi khổ kiểm Chu Hân Di, Ngô Úy cười cười nói cho Chu Hân Di chính mình đi về trước, ngày mai trở lại nhìn nàng, thuận tiện cho nàng niềm vui bất ngờ. Không yên lòng Chu Hân Di không ngẩng đầu, hướng về phía Ngô Úy khoát tay háo một cái. Ngô Úy thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, vỗ vỗ Chu Hân Di vai sau đó đi ra ngoài. Trên đường về nhà, Ngô Úy thuận tiện mua chút chế tác đi nếp nhăn thuốc mỡ tài liệu. Mới vừa mở cửa, Lãnh Vô Song liền thấy Ngô Úy mang theo một bao lớn dược liệu đi vào. Ngươi mua về nhiều như vậy thuốc đông y làm gì? Lẽ nào ngươi ngã bệnh sao? Nhìn thấy Lãnh Vô Song nghi hoặc dáng vẻ, Ngô Úy hướng người giải thích, ngươi đã quên sao, cho lúc trước băng băng tẩy xẻo ngân cái kia thuốc mỡ, chính là dùng những tài liệu này chế ra. Nghe làm lỡ tốt, Lãnh Vô Song bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Sau đó cùng sau lưng Ngô Úy, nhìn xem hắn chạy đông chạy tây. Tướng toàn bộ thuốc đông y đều dùng mất sau, Ngô Úy lần nữa đã lấy được một bát thuốc bùn. Tướng thuốc bùn phóng tới sân thượng tự nhiên phơi khô sau, Ngô Úy liền bắt đầu vội vàng chuẩn bị cơm tối, thế nhưng mở ra tủ lạnh mới phát hiện, chính mình lúc rời đi cái dạng gì, bây giờ lại chả là cái dạng gì. Ngô Úy mặt sạm lại nghĩ đến, Lãnh Vô Song là sẽ không làm cơm, đoán chừng chính mình rời đi mấy ngày nay đều là ở bên ngoài ăn. Thật đơn giản làm chút ăn sáng, Ngô Úy cùng Lãnh Vô Song ăn một miếng sau liền ai cũng bận rộn rồi. Lãnh Vô Song nằm trên ghế salon xem TV, mà Ngô Úy yêu cầu sát bàn, rửa chén. Rốt cuộc sau khi thu thập xong, nhìn xem vẫn cứ nằm trên ghế salon Lãnh Vô Song, Ngô Úy đi lên phía trước nói uy ta cũng không phải ngươi dùng tiền thuê tới người hầu, ngươi ít nhất giúp ta dọn dẹp một chút đi. Lãnh Vô Song nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm TV, ngươi ở nơi này ở, ta vừa không có thu tiền thuê nhà của ngươi, ngươi chả muốn thế nào hả? Ngô Úy nhìn xem chết nằm ở nơi đó Lãnh Vô Song không nói gì, bởi vì hắn đứng ở Lãnh Vô Song phía trên, bởi vì ở nhà, cho nên Lãnh Vô Song mặc so sánh tùy tiện, hơn nữa liền nội y đều không có xuyên. Từ Ngô Úy cái góc độ này nhìn xuống, chính dễ dàng theo Lãnh Vô Song rộng rãi cổ áo nhìn thấy bên trong tuyết trắng rồi rào, cùng hai viên loáng thoáng tiểu bồ đào. Lãnh Vô Song nói xong sau, phát hiện Ngô Úy nửa ngày cũng không có lên tiếng không khỏi ngẩng đầu nhìn tới. Liền thấy Ngô Úy ngơ ngác đứng ở nơi đó, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm nơi này cổ áo, hơn nữa dưới quần mặt còn cao cao nhô lên một khối. Nhìn thấy Ngô Úy bộ dáng, Lãnh Vô Song trong nháy mắt làm lên, sắc mặt đỏ bừng lên. Phát hiện chính mình nhìn lén bị phát hiện rồi, Ngô Úy cũng không đỏ mặt, trực tiếp ngồi ở Lãnh Vô Song bên người. Mới vừa dự định nói chút gì, Lãnh Vô Song đột nhiên cọ một cái đứng lên, bước nhanh chạy trở về phòng. Ngô Úy thấy thế lung túng nhìn xuống mặt nhô lên cao vút tới địa phương, thầm nói, con mụ này đây là quản giết không quản trốn à, mới vừa cho ta mê hoặc lên, chính mình liền chạy. Mà trở về phòng lạnh không nói sắc mặt đỏ bừng ngồi ở trên giường, hồi tưởng vừa nãy tự xem đến một màn, không khỏi thầm mắng một tiếng. Ngô Úy xem Lãnh Vô Song chạy trở về phòng, đoán chừng chính mình đêm nay cũng không chiếm được tiện nghi gì rồi, dứt khoát đóng lại tivi dự định rửa giấy giấc ngủ. Từ trong phòng thay đổi một cái quần bãi biển khoác lên người, mà lên thân thì hoàn toàn khỏa thân lộ ra. Ai cũng không nghĩ ra, bình thường Ngô Úy ăn mặc quần áo cảm thấy gầy teo, thế nhưng cởi quần áo ra hậu thân thể đã vậy còn quá cường tráng. Đương nhiên, Chu Hân Di là biết rõ. Ngô Úy nguyên bản kỳ thực rất gầy, chỉ bất quá từ khi tiến vào nhập đạo cảnh về sau, đêm đó trong thân thể xuất hiện rất nhiều buồn nôn chất lỏng, mà thân thể cũng biến thành cường tráng như vậy. Đi vào phòng vệ sinh sau, Ngô Úy tùy tiện tắm rửa một cái, sẽ cầm khăn mặt sát mái tóc ướt nhẹp đi ra, vừa ra đi, liền thấy Lãnh Vô Song mặc đồ ngủ chính nghiêng chân ngồi ở trên ghế salon. Nhìn đối phương hai cái trắng mịn chân dài to, Ngô Úy không nhịn được hơi sững sờ, bận bịu không người xuống. Lãnh Vô Song nhìn thấy Ngô Úy trần trụi trên người, trước mắt hơi sáng ngời, bình thường ăn mặc quần áo chả nhìn không ra, không nghĩ tới Ngô Úy vóc người vẫn rất có liệu. Mặc dù nói nữ nhân vóc người đối nam nhân có sức hấp dẫn rất mạnh, thế nhưng ngược lại làm sao không phải như vậy chứ? Lãnh Vô Song đi tới Ngô Úy trước mặt, không nhịn được đưa tay sờ sờ cái kia cổ trướng cơ ngực, có không tự chủ chậm rãi trượt tới đối phương rắn chắc cơ bụng thượng. Cảm thụ Lãnh Vô Song tay nhỏ bé lạnh như băng từ trên người mình trượt, Ngô Úy không nhịn được trong lòng rung động, ôm lấy đối phương. Được Ngô Úy ôm vào trong lòng Lãnh Vô Song lúc này mới phản ứng được, nguyên lai mình vừa nãy là tại trêu chọc hắn từ đây này. Chưa cho Lãnh Vô Song quá tự hỏi nhiều thời gian, Ngô Úy trực tiếp hôn vào Lãnh Vô Song ngoài miệng, một mặt mê man Lãnh Vô Song nghe đến từ đối diện hơi thở của đàn ông, ý loạn tình mê ôm lấy đối phương, vuốt ve Ngô Úy khoan hậu lưng, chậm rãi đáp lại. Một cái đẹp đẽ đầu lưỡi thử đưa đến Ngô Úy trong miệng, đạt được đáp lại Ngô Úy, đặt ở Lãnh Vô Song trên lưng thủ không ngừng hướng phía dưới lan tràn, cuối cùng bỏ vào đối phương vịnh cao mặt trên không ngừng nào nặn. Hai người hy lý hồ đồ đi tới Lãnh Vô Song gian phòng trên giường, đợi được Lãnh Vô Song phản ứng đến đây thời điểm chỉ cảm thấy phía dưới đau xót, không khỏi kêu lên tiếng, "A." Nghe được thanh âm Ngô Úy túi đầu vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện, Lãnh Vô Song dĩ nhiên là lần đầu tiên. Phản ứng lại sau, Ngô Úy động tác hơi chậm lại, nhưng là vẫn đau Lãnh Vô Song hai cái tay tại Ngô Úy trên lưng lấy ra từng cái hồng nói. Nên như cùng ngẽ con vậy Ngô Úy đình chỉ động tác sau, không thể tả thảo phạt Lãnh Vô Song đã mềm mại ngồi phịch ở trên giường, cả người dường như trong nước mới vớt ra như thế, động cũng lười động một cái, nằm ở trên giường không ngừng thở dốc. Ga giường đã ướt hoàn toàn không có cách nào ngủ người, Ngô Úy cười nói với Lãnh Vô Song, đều nói nữ nhân là làm bằng nước, ta một mực không quá tin tưởng, nhưng là hôm nay ta tin rồi. Lãnh Vô Song đã mệt lời nói cũng không muốn nói rồi, chợt nhìn Ngô Úy một mắt. Nhìn xem Lãnh Vô Song ngây thơ bộ dáng, Ngô Úy cố nén lại tới một lần nữa ý nghĩ, ôm Lãnh Vô Song trở về gian phòng của mình ngủ trên giường cảm giác. Lãnh Vô Song nằm ở Ngô Úy trên giường, nghe trên giường thuộc về Ngô Úy mùi vị, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Không giải thích được đã bị người đàn ông này đoạt lấy, mặc dù mình quả thật có chút yêu thích hắn, nhưng là hoàn toàn không có làm tốt loại này chuẩn bị a, hơn nữa hai người cho dù cha mẹ cái kia quan có thể vượt qua, thế nhưng những người khác nơi đó làm sao bây giờ? Mà Ngô Úy cũng không rõ ràng Lãnh Vô Song trong lòng bừa bộn ý nghĩ, vui vẻ ở phía sau ôm Lãnh Vô Song thầm nghĩ trong lòng, không hiểu ra sao liền bắt nữ nhân này, cái này kinh hỉ tới cũng quá đột nhiên. Nhưng mà Ngô Úy rõ ràng không biết, kinh hỉ trả ở phía sau đây này. Không biết lúc nào, Lãnh Vô Song cũng xoay người lại, ôm lấy Ngô Úy, hai người ngủ say. Trong mộng Ngô Úy vốn là tại cùng Lãnh Vô Song đi gặp gia trưởng, kết quả đi tới phía trước đột nhiên phát hiện mình thân ở một mảnh hoang vu trên mặt đất, trên trời một đôi con mắt thật to đang nhìn chăm chú chính mình, mà bên người Lãnh Vô Song cũng không thấy rồi. Bình thường nằm mơ người mặc kệ ở trong mơ gặp phải cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đều sẽ tin là thật, không phản ứng kịp mình là ở trong mơ. Ngô Úy làm hiển nhiên tiểu là một loại khác người, khi hắn phát giác được của mình xử lý sau, lập tức nhận ra được, chính mình chỉ sợ là đang nằm mơ rồi. Thế nhưng hắn cũng không có vì vậy tỉnh lại, trái lại nghe được một thanh âm từ hắn bốn phương tám hướng truyền đến, thu được thần nữ bản nguyên một tia, kích hoạt cao cấp thần thông thấu coi mắt. Vừa dứt lời, Ngô Úy liền thấy không biết ở nơi đây bay qua nhất cổ màu xanh da trời khí thể, chia làm hai đoạn, một đoạn dung nhập vào giữa bầu trời con mắt thật to bên trong, mà đổi thành một đoạn lại tan vào Ngô Úy trong thân thể. Không đợi Ngô Úy phát hiện thân thể mình biến hóa, giữa bầu trời hai con mắt đang bị màu xanh lam khí thể hòa tan vào sau trong nháy mắt thu nhỏ lại hướng về Ngô Úy bay tới. Ngô Úy sững sờ lăng đứng tại chỗ, cảm giác mình giống như là tại nhìn 3D hiệu quả kỹ năng đặc biệt điện ảnh như thế. Làm hai con mắt một đầu tiến đụng vào Ngô Úy trên mặt sau, Ngô Úy chỉ cảm thấy con mắt phát ra đau đớn kịch liệt, sau đó cả người nên cái gì không biết. Khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau sáng sớm rồi, Lãnh Vô Song vẫn cứ nằm ở trong ngực của hắn ngủ say, hơi nháy mắt một cái, luôn cảm thấy nhìn đến thế giới có chút không giống nhau, thế nhưng lại không nói ra được. Lẽ nào giấc mộng kia là thật sự? Ngô Úy không nhịn được lẩm bẩm một câu, thử mở ra thấu coi mắt, hướng về nơi xa nhìn tới, chỉ cảm giác giống như là đang sử dụng ống nhòm như thế, có thể nhìn thấy rất xa trong lầu tình cảnh. Có người đã lên bắt đầu nấu cơm, chỉ bất quá lệnh Ngô Úy cảm thấy kỳ quái là, mỗi người trên đầu đều đẩy một đóa màu sắc khác nhau khí thể. Có người thì màu trắng, mà có người thì màu đen. Ngô Úy cúi đầu liếc nhìn trong lồng ngực Lãnh Vô Song, phát hiện Lãnh Vô Song trên đầu khí thể dĩ nhiên không còn là hư vô phiêu miểu hình dạng, mà lại như một con chim như thế. Màu lửa đỏ chim tản ra kim quang, thỉnh thoảng đập rung mấy lần cánh. Ngô Úy thấy thế cũng ngẩng đầu hướng về trên đầu mình nhìn lại, kết quả phát hiện mình trên đầu khí thể dĩ nhiên cũng có hình dạng, hơn nữa nhìn lên có một chút quái lạ. Lãnh Vô Song tỉnh lại thời điểm, cảm thấy dưới thân có chút đau nhức, hơi chút một hồi nhớ, mới nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Lặng lẽ hướng về bên cạnh nhìn lại, phát hiện Ngô Úy đã không ở trên giường. Cố nén dưới thân đau đớn, Lãnh Vô Song từ trên giường ngồi dậy. Đúng lúc này, Ngô Úy bưng một cái khay đẩy cửa vào được, khay thượng bày đầy đồ ăn. Nhìn thấy Lãnh Vô Song đã tỉnh rồi, Ngô Úy bận bịu thanh khay đặt ở trên tủ đầu giường, ngồi ở bên giường tướng còn chưa đi mặc quần áo Lãnh Vô Song ôm vào trong lòng. Quy 1 chương 1226, lần đầu. Còn đau không? Lãnh Vô Song nghe nói như thế không nhịn được lặng lẽ lườm một cái, tối hôm qua là của nàng lần thứ nhất, vừa mới bắt đầu Ngô Úy còn biết ôn nhu một điểm, thế nhưng sau đó hai người hứng thú lên đây, nên cái gì cũng không để ý rồi. Hiện tại cảm thấy đau quá a, ta cảm thấy e sợ bước đi cũng phải đau. Nhìn xem làm bộ đáng thương đang nhìn mình Lãnh Vô Song, Ngô Úy vội vàng nói, nếu như vậy, vậy hôm nay cũng đừng có đi làm đi. Nói xong, thanh trên mâm cháo đưa cho Lãnh Vô Song tối hôm qua cực khổ rồi một đêm, ăn một chút gì đi. Lãnh Vô Song tiếp nhận cháo, uống một hớp, mùi vị còn có thể, Ngô Úy người này tay nghề cũng không tệ lắm. Ngô Úy xem Lãnh Vô Song bắt đầu hút cháo rồi, liền xoay người đi ra ngoài, hắn dự định nhìn xem ngày hôm qua làm thuốc mỡ xong chưa. Lấy ra đặt ở ban công chén nhỏ, nhìn thấy gặp mặt thuốc bùn đã hoàn toàn phơi khô thành bụi phấn rồi. Ngô Úy hài lòng gật gật đầu, tìm tới một cái bình không, tướng thuốc mỡ trang đến bên trong. Hết bận tất cả những thứ này sau, Ngô Úy lại đi tới Lãnh Vô Song phòng ngủ tướng tối hôm qua hai người điên cuồng qua đi ga giường cùng chăn đều lấy ra, tắm một cái. Vừa giữa trưa rất nhanh đã trôi qua rồi, Lãnh Vô Song cuối cùng vẫn là xin nghỉ, không có đi làm. Lúc xế chiều, Ngô Úy tướng ga giường vỏ chăn đều phơi đến trên ban công sau, trở về phòng ngủ của mình, phát hiện Lãnh Vô Song nằm ở trên giường lại ngủ rồi, đoán chừng là tối hôm qua lần thứ nhất, có chút quá mệt mỏi. Ngô Úy cũng không có đánh thức người, cầm cẩn thận chứa bột phấn bình nhỏ, trực tiếp thuê xe đi tới tối Thanh Xuân Thẩm Mỹ viện. Chu Hân Di hiện tại tâm tình rất mất mát, vốn là nghĩ tới rất đơn giản, đoái về thẩm mỹ viện sau đó sỉ nhục đối diện mở không đi xuống, cuối cùng quan môn. Nhưng là thông qua ngày hôm qua cùng hôm nay quan sát, người phát hiện đến mình nơi này khách nhân thật sự là quá ít, mà đi người đối diện lại có rất nhiều. Đối mặt vấn đề thế này, người cũng có chút bó tay toàn tập, vừa vặn thời điểm này Ngô Úy đến rồi. Ngô Úy đi tới thẩm mỹ viện, trực tiếp lên lầu đi Chu Hân Di phòng làm việc, nếu như không đoán sai, Chu Hân Di ngay ở chỗ này. Đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Chu Hân Di chính sầu mi khổ kiểm ngồi tại bàn làm việc mặt sau, liền Ngô Úy đi vào đều không có phát hiện. Ngô Úy lặng lẽ đi tới trước mặt, phát hiện Chu Hân Di chính nhìn chằm chằm máy tính, tại trên lưới hỏi dò thế nào càng tốt hơn kinh doanh thẩm mỹ viện. Nhìn thấy Chu Hân Di dáng vẻ khổ não, Ngô Úy dự định trêu chọc người. Từ trong bao móc ra trang thuốc bột chiếc lọ, phóng tới Chu Hân Di trước mặt, cười nói, nhìn cái gì chứ, nghiêm túc như vậy. Nhìn người tới là Ngô Úy, Chu Hân Di nghẹn miệng nói, ai nha, phiền chết rồi, căn bản không hiểu làm sao kinh doanh thẩm mỹ viện a. Nói tới chỗ này, Chu Hân Di liếc nhìn trước mặt chiếc lọ, nghi ngờ hỏi Ngô Úy, trong bình là cái gì? Bột ra sao? Ngô Úy thần bí cười cười, tự tin 100% nói với Chu Hân Di, ngươi không phải là muốn đánh bại đối diện sao? Hai ta vừa vặn hợp tác một chút, ta cho ngươi cung cấp cái này, nhận được tiền hai ta chia đều. Nghe được Ngô Úy lời nói, Chu Hân Di lại ý nghĩa liếc nhìn trong bình một phấn, phảng phất đã hiểu lầm cái gì, hoảng sợ nói với Ngô Úy, Ngô Úy, ngươi nơi này là cái gì à, không phải là ma túy chứ? Ngô Úy cũng không muốn lại thừa nước đục thả câu, cái này Chu Hân Di náo động quá lớn, mới vừa mở đầu, liền ma túy đều muốn đi ra, Ngô Úy sợ nàng đợi lát nữa nghĩ đến càng thứ không tầm thường, nói thẳng, các ngươi trong cửa hàng có hay không nữ công nhân tuổi tương đối lớn, thế nhưng muốn 50 tuổi trở xuống, ngươi tìm tới một cái. Không phải vậy thuốc bột không có tác dụng. Chu Hân Di tuy rằng không biết Ngô Úy phải làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn chạy đến dưới lầu tìm cái niên cấp tương đối lớn nữ người đi lên. Chu Hân Di chỉ chốc lát sẽ trở lại rồi, dẫn một người trung niên phụ nữ đối với Ngô Úy nói, ngươi xem cái này được không? Ngô Úy liếc nhìn trước mặt phụ nữ, tuổi tác đoán chừng phải có hơn 40 tuổi rồi, bởi vì tình cảnh lao động trên mặt đã có không ít nếp nhăn rồi. Người tại các ngươi nơi này phụ trách làm gì a? Ngô Úy tò mò hỏi đầy miệng, dù sao thẩm mỹ viện giảm công nhân bình thường đều so sánh thanh xuân mỹ lệ, có rất ít như vậy. Không đợi Chu Hân Di nói chuyện, phụ nữ nghe vậy vội nói, ngài khỏe chứ? Ta là cho cái này thẩm mỹ viện viện thanh tẩy đồ vật. Ngô Úy nghe xong gật gật đầu, thì ra là như vậy. Như vậy, chờ chút ta sẽ tại ngươi trên mặt đồ một cái thuốc mỡ, cái này thuốc mỡ ta dám khẳng định không có tác dụng phụ, thế nhưng không biết ngươi có chấp nhận hay không. Nếu như ngươi tiếp nhận lời nói, ta cho ngươi 3000 đồng tiền, ngươi nếu như không chấp nhận đây, ta cũng không bắt buộc. Phụ nữ trung niên nghe được 3000 đồng tiền sau rõ ràng động tâm doài, suy tính một hồi, cuối cùng cắn răng nói, có thể, ta làm đi. Ngô Úy thấy thế cũng không phí lời, trực tiếp từ trên bàn cầm một cái chén nước, từ trong bình đổ ra một điểm bột phấn, sau đó lại đi đến bỏ thêm chút nước, quấy thành sền sệt. Thế nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy phụ nữ chính mình làm lời nói khả năng làm không toàn diện. Dứt khoát trực tiếp dẫn phụ nữ đi tới dưới lầu, để phụ nữ nằm ở mỹ dung trên giường, sau đó tướng cái ly trong tay giao cho bên cạnh xem náo nhiệt công nhân. Công nhân tuổi không phải đặc biệt lớn, tiếp nhận Ngô Úy đưa tới cái chén, hướng về phía Ngô Úy hỏi, đây là cái gì, nhìn xem khá giống sữa chua. Ngô Úy nghe nói như thế, không nhịn được nhìn lướt qua bên cạnh Chu Hân Di, hai người này là tỷ hai chứ? Nao động làm sao đều xanh như vậy kỳ đâu này? Khu khu đây là tương tự núi lửa bùn loại đồ vật này, ngươi đợi lát nữa lại như bình thường nhanh nhanh người làm mỹ dung thời điểm như thế, đem cái này đều bôi tại vị đại tỷ này trên mặt là được. Nghe được Ngô Úy lời nói, tiểu công nhân ngơ ngác đáp ứng một tiếng, sau đó ngồi đang ngồi ở mỹ dung bên cạnh giường, bắt đầu vị trên giường đại tỷ đắp mặt nạ. Tiểu công nhân thủ pháp vẫn tính chuyên nghiệp, phụ nữ rõ ràng chưa từng làm những thứ đồ này, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, một cử động cũng không dám. Chỉ chốc lát, phụ nữ trên mặt đã tất cả đều bôi lên được rồi thuốc mỡ. Tiểu công nhân ngẩng đầu nhìn Ngô Úy một mắt. Ngô Úy khoát tay áo một cái, được rồi, kế tiếp liền không dùng ngươi rồi. Nói xong liếc nhìn nằm ở trên giường phụ nữ đại tỷ, xuất hiện ở trên mặt có những gì đặc thù cảm giác sao? Phụ nữ nghe vậy, nói hàm hồ không rõ, cũng không có cảm giác gì ạ. Ngô Úy gật gật đầu, không có cảm giác gì cái kia là được rồi, có cảm giác đó là xứng nhầm thuốc rồi. Căn dặn phụ nữ trước tiên nằm 10 phút không nên cử động, Ngô Úy dẫn Chu Hân Di ngồi ở một bên. Trung quanh công nhân cùng Chu Hân Di cũng không biết Ngô Úy là ở mua bán cái gì cái nút, hơn nữa các công nhân viên căn bản cũng không biết Ngô Úy là ai. Có công nhân lặng lẽ tiến đến Chu Hân Di bên cạnh hỏi, "Lão bản, vị này chính là ai vậy?" Chu Hân Di suy nghĩ một chút, cũng không biết nên nói cái gì. Suy nghĩ hồi lâu, Linh Cơ hơi động đắc ý đạo hắn nha, hắn mới là lao bản à. Câu hỏi công nhân nghe nói như thế, cảm thấy có chút mộng hắn là lao bản vậy ngài là cái gì ạ? Ta là lão bản nương thôi. Công nhân. Đợi một hồi, Ngô Úy xem thời gian không sai biệt lắm, tiểu đối lúc trước một cái tiểu công nhân nói ra, được rồi, cho đại tỷ trên mặt rửa sạch đi. Tiểu công nhân nghe vậy, bận điệu đẩy xe đẩy nhỏ đi tới làm giường thượng phụ nữ tháo trang sức. Các loại làm giường thượng phụ nữ thanh tẩy đến một nửa thời điểm, tiểu công nhân không nhịn được kêu lên sợ hãi, mẹ ư. Trong cửa hàng công nhân nghe được của nàng sau khi hét lên sợ hãi đều tiến tới góc mặt, tiểu công nhân trên tay liên tục, rất nhanh sẽ tướng trên giường phụ nữ trên mặt rửa sạch rồi. Tập hợp đi lên công nhân đều phát ra bất khả tư nghị tiếng than phục. Điều này cũng quá thần kỳ chứ? Cái này là làm sao làm được? Vừa nãy vị đại tỷ này dùng mặt nạ dưỡng da là chúng ta thẩm mỹ viện làm sao? Còn nước không? Nghe được chu vi công nhân thanh âm, phụ nữ bận bịu từ trên giường ngồi dậy, tiểu công nhân chi kỷ đưa tới một chiếc gương. Phụ nữ tiếp nhận tấm gương, nhìn xem trong gương chính mình phảng phất thay đổi một người. Trải qua nhiều năm gió thổi ngày phơi nắng, màu da có chút ố vàng. Thế nhưng giờ khắc này, trên mặt làn da dĩ nhiên biến phảng phất chính mình lúc còn trẻ như thế, trắng non lộng lẫy, hơn nữa nhất làm cho người kinh ngạc chính là, trên mặt chính mình những tia nếp nhăn dĩ nhiên toàn bộ đều không thấy. Nhìn xem ngồi ở trên giường mừng rỡ không thôi đại tỷ, Ngô Úy nói với Chu Hân Di, tháng này chi thời điểm, nhiều cấp vị đại tỷ này mở 3000 đồng tiền. Ngồi ở trên giường đại tỷ nghĩ thầm, cái này chuyện tốt dĩ nhiên hội rơi tại trên người mình, không chỉ có tiền nắm, hơn nữa mặt dĩ nhiên trẻ ra. Mà đã nghĩ thông suốt then chốt ấn Chu Hân Di hào hứng lôi kéo Ngô Úy đi lên lầu. Ngô Úy, cái này bột phấn ngươi làm sao làm tới, còn nước không? Nhìn xem hầu cấp Chu Hân Di, Ngô Úy nở nụ cười, đều là chính ta nghiên chế, có chính là. Nghe được Ngô Úy lời nói, Chu Hân Di hưng phấn ôm Ngô Úy cổ hô, có cái này, vậy chúng ta khẳng định có thể đánh bại đối phương. Ngô Úy a a nở nụ cười, thuốc này cao vừa lấy ra, đừng nói là đối diện nhà kia rồi, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều mộ danh mà đến khách nhân, đến lúc đó e sợ cái tiểu điểm này căn bản không đủ đang làm gì. Thế nhưng nghĩ đến thuốc mỡ dược hiệu hay là đối với cái này Chu Hân Di dặn dò, cái này thuốc mỡ không chỉ có thể trừ đi nếp nhăn, hơn nữa còn có thể đi trừ vết tích, thế nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Khách nhân đến thời điểm ngươi muốn giải thích rõ ràng. Cái này cũng là hôm nay sáng nay Ngô Úy kiểm tra thân thể mình sau đó kiểm tra hồng hoàng chân kinh mới phát hiện. Vết tích sử dụng một lần là có thể hoàn toàn trừ đi, thế nhưng nếp nhăn lời nói chỉ có thể duy trì một tuần, quá rồi một tuần sau liền cần một lần nữa đến chúng ta thẩm mỹ viện, ngươi nhất định cùng khách nhân giải thích rõ. Chu Hân Di nghe vậy gật gật đầu. Trừ đi nếp nhăn cái này công hiệu không phải vĩnh cửu càng tốt hơn, như vậy liền sẽ thanh khách nhân buộc chặt tại trong điếm của mình. Vật này chế tác thành phẩm cao sao? Nô Úy mang cái này một bình nhỏ, vừa nãy Nô Úy ước lượng một chốc, nếu như chỉ dùng ở trên mặt lời nói, đoán chừng một bình nhỏ có thể dùng 10 lần. Mà cái này 10 lần thành phẩm hắn chỉ tốn hơn 100 đồng tiền. Như vậy đi, chúng ta đối ngoại không nên tuyên truyền là dược vật, chỉ nói là một cái núi lửa bùn hoặc là cái gì chính các ngươi biên một cái tên. Không phải vậy khách nhân dễ dàng sản sinh mâu thuẫn tâm lý. Đúng là như vậy, có khách nhân nếu như ngươi nói với nàng đây là dược vật, nàng kia nói không chắc sẽ cho rằng là thuốc có 3 phần độc, không nhất định sẽ chọn sử dụng. Chúng ta cái này dược vật hiện nay sản lượng không cao, cho nên tốt nhất đối diện quần thể là lấy chút người có tiền. Ngươi tiểu đối ra báo giá 50.000 một lần, ngươi thử trước một chút, nếu như không được chúng ta lại thay đổi giá cả. Chu Hân Di nghe vậy gật gật đầu, suy tư một chút, sau đó đối với Ngô Úy nói ra, ta vừa nãy suy nghĩ một chút, cái này dược vật chia thành cũng đừng được rồi, ta liền chính là ngươi làm công được rồi, sau đó ngươi mỗi tháng cho ta mở chút tiền lương là được rồi. Vốn là thanh thẩm mỹ viện đoái xuống tiền cũng là ngươi ra. Quy 1 chương 1227, một nửa một nửa. Nô Úy nghe vậy khoát tay háo một cái, được rồi, vẫn là một nửa đi, đợi được ngươi có 2 triệu rồi, ngươi trả lại ta là được rồi, huống chi ngươi người đều là của ta rồi, ta còn để ý chuyện này để làm gì. Nghe được Nô Úy lời nói, cảm động không thôi Chu Hân Di tiến lên ôm lấy Nô Úy, ngửa đầu đưa lên của mình môi đỏ. Đối mặt Chu Hân Di cử động, Nô Úy đương nhiên là lựa chọn nhiệt liệt đáp lại, hơn nữa hắn vẫn đúng là chưa từng thử ở trong phòng làm việc cảm giác. Coi như làm tuổi liệt hỏa hai người chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp thời điểm, lúc trước vị kia tiểu công nhân đột nhiên xông vào. Lão bản, mới vừa thanh. Nhưng mà vừa mở cửa nhìn thấy tình cảnh bên trong, tiểu công nhân đỏ mặt thanh vừa muốn nói nén trở về. Chu Hân Di nghe có người đến rồi, bận điệu đẩy ra Nô Úy. Nô Úy tiếp nối buông lỏng ra trong lồng ngực Chu Hân Di, hướng về phía cửa ra vào tiểu công nhân hỏi, người tên là gì? Nghe được Nô Úy câu hỏi, chính không biết làm sao hiểu rõ tiểu công nhân lắp bắp nói, ta gọi Trương Hiểu Phương. Xin lỗi lão bản, ta không phải cố ý. Nói xong một mặt sợ hãi nhìn xem Nô Úy. Hiểu Phương à, về sau đi vào chú ý một chút, phải gõ cửa trước à, cái này cần thiệt tỏi ta hay còn không làm cái gì đấy, không phải vậy để ngươi thấy thân thể của ta, vậy ta không phải bị thua thiệt sao? Chu Hân Di nhìn thấy Ngô Úy một quyển chính nhanh ở đằng kia treo chọc Trương Hiểu Phương, tức giận bấm một cái Ngô Úy, sau đó hỏi Trương Hiểu Phương làm sao vậy, hoang mang hoảng loạn. Trương Hiểu Phương vốn là dọa quá chừng, thế nhưng giờ khắc này nghe được Chu Hân Di lời nói bận bịu nhớ tới chính sự, giòn tan nói ra, lão bản, chúng ta vừa nãy ở dưới lầu cho vị kia đại tỷ đắp mặt nạ thời điểm, trong cửa hàng còn không người, thế nhưng hai người mới vừa lên lầu, liền đi vào một vị khách hàng. Vị kia khách hàng xem chúng ta vây tại một chỗ, liền hỏi một cái, sau đó chúng ta sẽ theo khẩu trả lời một câu, kết quả hiện tại la hét muốn làm cái kia khoản mặt nạ dưỡng ra. Nô Úy nghe vậy cười nói, đây là chuyện tốt ta, vốn là chúng ta liền muốn mở rộng cái này sản phẩm. Đi, ta đi xem. Nói xong sẽ cầm bình nhỏ xuống lầu. Trương Hiểu Phương cùng Chu Hân Di bận bịu theo sau lưng. Trần Quế Hoa hôm nay xử lý xong sự tình sau vừa vặn không có việc gì, nghĩ mấy ngày gần đây buổi tối lão công đối mình không phải là đặc biệt nhiệt tình, thế là dự định tới làm cái mỹ dung, bảo dưỡng chính mình. Thế nhưng sau khi đi vào lại phát hiện không ít công nhân vây quanh một vị nữ nhân ở liễu diễu trò chuyện cái gì. Xuất phát từ hiếu kỳ, Trần Quế Hoa tiến lên hỏi một cái, nghe được chuyện đã xảy ra sau, đầu tiên là cảm thấy không tin, thế nhưng sự thực vừa bày ở trước mắt, cho nên nàng cảm giác mình muốn thử một chút. Làm Nô Úy lúc xuống lầu, đúng dịp thấy Trần Quế Hoa ngồi đang nghỉ ngơi khu chờ Trương Hiệu Phương gọi người xuống. Nhìn thấy Trần Quế Hoa sau, Nô Úy bận bịu đi lên. Thị trưởng, ngài sao lại tới đây? Thế nào, thị trưởng liền không phải nữ nhân nữa à? Không nghĩ tới a, cái tiệm này hiện tại ngươi dĩ nhiên là lão bản. Trước đó người ông chủ kia đâu này? Nô Úy sau khi nghe liếc nhìn sau lưng Chu Hân Di, sau đó nói, lúc trước lão bản không muốn làm, cho nên thanh điếm đoái đã cho ta. Trần Quế Hoa nghe nói như thế cũng không có ý định hỏi nhiều, người trước đó làm thẻ lúc hậu lão bản vẫn là Chu Hân Di tỷ tỷ, cho nên nhìn thấy đổi người rồi, hơn nữa dĩ nhiên là Nô Úy, không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ trả tụ lại cùng nhau công nhân vừa nãy các nàng nói cái kia mặt nạ dưỡng da còn nữa không? Bao nhiêu tiền? Nô Úy suy nghĩ một chút, cảm giác mình về sau khó tránh khỏi sẽ dùng đến đối phương, cho nên cũng là nhân cơ hội giao hảo đối phương, mặt nạ dưỡng da còn có. Thành phố thủ trưởng thế nào? Làm sao cũng có điểm ưu đãi, hơn nữa chúng ta chả là người quen, lần này cũng đừng có tiền. Nghe được Nô Úy lời nói, Trần Quế Hoa không hài lòng, quên đi thôi, ta còn là trả thù lao đi, sao có thể ỷ vào thị trường thân phận mua đồ không bỏ tiền đạo lý đây này. Thế nhưng Nô Úy đã quyết định chủ ý, như thế nào lại thu tiền đây này quên đi thôi, làm sao đều là người quen, thu tiền nhiều thật không tiện, ngài trở lại cùng thân thích gì gì đó giúp ta mở rộng một cái là được rồi. Trần Quế Hoa suy nghĩ một chút gật gật đầu, nhưng vẫn là truy vấn nói, ngươi cái này mặt nạ dưỡng da làm một bao nhiêu tiền a, nếu như không biết giá cả ta cũng không có cách nào nói với người ta ạ. 5.000 không? Bao nhiêu? Ngài không nghe lầm, dù sao vật này hiệu quả đợi lát nữa ngài dùng một lần liền biết rồi, hơn nữa ngài giúp chúng ta nói một tiếng, về phần bằng hữu ngài có làm hay không, đây không phải là không có quan hệ gì với ngài sao? Trần Quế Hoa cũng sợ thanh bằng hữu của chính mình làm cho khiếp sợ, thế nhưng nghĩ lại, chính mình người quen biết thật giống không có mấy cái thiếu tiền. Nghĩ như vậy, Trần Quế Hoa liền rất yên tâm, sau đó đối với Ngô Úy nói, được rồi, vậy trước tiên cho ta xem một chút sản phẩm hiệu quả đi. Ngô Úy gật gật đầu, sau đó cong lấy Trần Quế Hoa tại trong bình đổ ra một điểm bột phấn, đặt ở trong ly, làm đều về sau. Giao cho Trương Hiểu Phương, ra hiệu Trương Hiểu Phương cho Trần Quế Hoa làm một cái. Trương Hiểu Phương gật gật đầu, sau khi nhận lấy cũng không phí lời, trực tiếp dẫn Trần Quế Hoa đi tới một cái mỹ dung trước giường. Ngô Úy xem nơi này không có mình chuyện gì, hãy cùng Chu Hân Di trước tiên lên lầu. Ước chừng đợi 10 phút về sau, Trương Tiểu Phương sắp trở thành hoa trên mặt mặt nạ dưỡng da tẩy đi. Trần Quế Hoa không kịp chờ đợi ngồi dậy, tiếp nhận Trương Hiểu Phương trong tay tấm gương, bận điệu soi dọi chính mình. Người trong gương vẫn là tự nhiên bản thân, thế nhưng Trần Quế Hoa lại kinh hỉ phát hiện, nguyên lai mình nếp nhăn trên mặt đã toàn bộ đều biến mất, hơn nữa so với trước đây càng châm nước hơn nhuận bóng loáng. Không che giấu nỗi vui sướng trong lòng, bận điệu để Trương Hiểu Phương gọi Ngô Úy xuống. Tuy rằng bình thường lão công đối Trần Quế Hoa vẫn tính thỏa mãn, thế nhưng nữ nhân nào không muốn để cho chính mình càng thêm có mị lực đây, bây giờ Trần Quế Hoa cảm giác mình ít nhất trẻ 10 tuổi. Ảo tưởng đêm nay sau khi về nhà sẽ phát sinh tình cảnh, Trần Quế Hoa không nhịn được cười ra tiếng. Đúng lúc này, Trương Hiểu Phương từ trên lầu dẫn Ngô Úy đi xuống. Như thế nào, hiệu quả không sai chứ?
Không sai, ngươi cái này mặt nạ dưỡng da sắc thực hiệu quả vô cùng tốt. Nhưng là trước kia đã quên cùng ngài nói rồi, tác dụng của nó chỉ có thể duy trì một tuần. Nghe được Ngô Úy lời nói, Trần Quế Hoa sửng sốt một chút. Dĩ nhiên chỉ duy trì một tuần, ai, cái này mặt nạ dưỡng da quá mắc, xem ra chính mình về sau không thể loạn mua mỹ phẩm rồi, muốn tích góp tiền đến thẩm mỹ viện. Tiếc nuối nói với Ngô Úy, đúng là không nghĩ tới à, ngươi không chỉ y thuật tốt hơn nữa lại vẫn hiểu được nữ nhân dùng đồ vật. Ngô Úy cười cười, kỳ thực cái này mặt nạ dưỡng da cũng là dùng thuốc đông y điều hòa. Trần Quế Hoa nghe nói như thế càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới Ngô Úy y thuật cao minh đến cái trình độ này, dĩ nhiên chỉ dựa vào một người là có thể nghiên cứu ra thần kỳ như vậy trước mặt màn đến. Suy nghĩ một chút, Trần Quế Hoa đưa điện thoại di động móc ra, sau đó đối với Ngô Úy nói ra, thanh điện thoại di động ngươi số nói cho ta một cái, phụ thân ta có cái chiến hữu thân thể một mực không tốt, không biết hiện tại thế nào rồi, nếu như có thể mà nói ta khả năng hội gọi điện thoại làm phiền ngươi qua xem một chút. Ngô Úy nghe vậy cũng không nói gì, hiện tại hắn cảm thấy y thuật phương diện không cái gì có thể làm khó hắn, cho nên liền trực tiếp tướng phương thức liên lạc nói cho Trần Quế Hoa. Nhìn xem Trần Quế Hoa đi ra ngoài, Ngô Úy quay đầu đối với Chu Hân Di nói ra, ngươi đợi lát nữa chế tạo một cái tấm bảng quảng cáo đi, sau đó ngày mai đưa cái này mặt nạ dưỡng da quảng cáo đánh ra ngoài, thuận tiện lại đánh in ít chuyển đơn phái người ngày mai đi phát một phát. Chu Hân Di nghe vậy gật gật đầu, thanh tài vụ kêu đến, để cho nàng đi phụ cận đóng dấu xã đóng dấu chuyển đơn. Người dự định dẫn Ngô Úy đi làm tấm bảng quảng cáo, thế nhưng Ngô Úy phải đi về tiếp tục chế tác thuốc bùn, không có cách nào, chỉ có thể chính mình một mình đi rồi. Ngô Úy nhìn thấy điểm trong cơ bản không có vấn đề gì rồi, dứt khoát cũng là đi trở về. Đến nhà bên trong, phát hiện Lãnh Vô Song đã tỉnh rồi, đồng thời ngồi ở trên ghế salon hơi giật mình không biết đang suy nghĩ gì. Ngô Úy thả ra trong tay ở trên đường mua dược liệu, làm được Lãnh Vô Song bên người. Nghĩ gì thế, xuất thần như vậy? Chính ở ra Lãnh Vô Song nghe được Ngô Úy lời nói rơi xuống một cái, bất quá quay đầu phát hiện là Ngô Úy sau, cũng liền yên lòng. Từ từ tựa ở Ngô Úy trong lồng ngực. Ngươi hiểu rõ ta trước đó tại sao ra nước ngoài học sao? Tại sao? Lẽ nào ngoại quốc mặt trăng so với chúng ta cái này tròn? Nghe được Ngô Úy không đứng đắn trả lời, Lãnh Vô Song tức giận há mồm cắn Ngô Úy cái cổ một cái. Bất quá không dùng quá sức, hàm răng vừa vặn đụng tới ra, liền há mồm rồi. Cho ngươi không đứng đắn, lần sau lại lời nói như vậy, vậy ta nhưng là dùng sức. Dạ dạ dạ, ngươi nói tiếp nói xong Ngô Úy không nhịn được đưa tay đặt ở Lãnh Vô Song hông của thượng, không ngừng ma sát. Lãnh Vô Song được Ngô Úy như thế khẽ vuốt mỏ, thân thể trong nháy mắt liền có cảm giác, có thể là vừa vặn hưởng qua mùi vị đó, cho nên Lãnh Vô Song thân thể hiện tại có chút mất cảm. Trong miệng lời muốn nói vừa ra khẩu lại trở thành tiếng rên rỉ dụ người a. Chuyện kế tiếp, Lãnh Vô Song liền nhớ rõ không rõ lắm rồi, chỉ nhớ rõ chính mình giống như là được Ngô Úy không ngừng ôm vào trong lòng hôn môi cùng âu yếm. Đợi được người phản ứng đến đây thời điểm, hai người cũng đã thoát được tinh quang, nằm ở Ngô Úy trên giường. "Đừng." Nhìn thấy Lãnh Vô Song đột nhiên mở miệng từ chối, đã tên đã lắp vào cung Ngô Úy thở hổn hển hỏi, "Làm sao vậy? Tối hôm qua quá đau rồi, ta có chút sợ." Ngô Úy lúng túng liếc nhìn Lãnh Vô Song, chuyện này làm sao chỉnh một lần, chả chỉnh ra bóng ma trong lòng nữa nha. Thế nhưng đã đến nước này rồi, Ngô Úy khẳng định không thể để cho đến miệng một bên con vịt bay. Ôn Nu an ủi, "Yên tâm, trước ngươi là lần đầu tiên, đau nhức là khẳng định, lần này thì sẽ không rồi." Nghe được Ngô Úy lời nói, Lãnh Vô Song có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn nẹn mặt đỏ bừng Ngô Úy, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nói ra, "Đi được đi, vậy thì tới đi, thế nhưng phải nhẹ một chút nha." Lần thứ hai rõ ràng so với lần thứ nhất dễ dàng hơn, Ngô Úy tuy rằng không đến nỗi mạnh mẽ đâm tới, thế nhưng cũng sẽ không giống tối hôm qua như thế, mới vừa tới còn muốn giòn rén. Mà Lãnh Vô Song rõ ràng vẫn cảm thấy có chút đau nhức, thế nhưng đau đớn một lát sau nhưng có cảm thấy có chút tê tê dại dại cảm giác kỳ quái. Nhìn thấy Lãnh Vô Song có chút thích hứng đã tới, Ngô Úy trực tiếp mở chân mã lực, bật hết hỏa lực. Làm hai người dàn vặt xong sau, trời tối rồi, Ngô Úy thấy thế, vận bịu mặc quần áo đứng dậy làm cơm. Mà Lãnh Vô Song vẫn cứ như đầu mới ra nước cá như thế, nhếch miệng phí sức hô hấp. Vội vàng làm cơm thời điểm, Ngô Úy tự tin nhị dụng tướng tâm tư đặt ở trong thân thể của mình, tối hôm qua ở trong mơ đã từng xuất hiện nhất cổ màu xanh da trời khí thể, trong đó nhất cổ bay đến thấu trong tầm nhìn, cho nên chính mình đã có được cao cấp thấu coi mắt, mà đổi thành ra nhất cổ bay đến thân thể mình bên trong sau, lại cũng không có cảm giác đến thân thể mình có thay đổi gì. Quy 1 chương 1228, tạo hóa. Hơn nữa Hồng Hoang chân kinh cũng không có thay đổi gì, nghĩ tới đây, Ngô Úy đột nhiên nghĩ tới, trong cơ thể của mình nhưng là còn có thứ gì đây, cái kia chính là Thiên Địa Tạo Hóa Quyết. Nghĩ tới đây, Ngô Úy bận bịu kiểm tra Thiên Địa Tạo Hóa Quyết, kết quả một mắt hắn liền phát hiện biến hóa, vốn là Thiên Địa Tạo Hóa Quyết hắn chỉ có thể mở ra hai trang, tờ thứ nhất ghi lại người tới nhập đạo cảnh sau, thân thể các loại biến hóa, mà tờ thứ hai nhưng là trống rỗng. Bây giờ tờ thứ hai mặt trên dĩ nhiên xuất hiện chữ, hơn nữa có thể kiểm tra trang thứ ba rồi, chỉ bất quá trang thứ ba là trống không. Ngô Úy ngưng thần nhìn về phía tờ thứ hai ghi lại nội dung, chỉ thấy mặt trên viết thình lình chính là tiến vào nhập đạo cảnh về sau được đến tiếp sau tu luyện pháp quyết. Từ phía trên Ngô Úy hiểu rõ đạo nhập đạo cảnh về sau cảnh giới gọi là thoát thai cảnh, mà muốn đi vào thoát thai kính, thì cần phải căn cứ pháp quyết tu luyện ra một tia thần khí đến. Nhìn hồi lâu, Nô Úy cũng không nghiên cứu rõ ràng đến cùng nên tu luyện thế nào, dứt khoát trước tiên không muốn những thứ này, hai người vừa nãy lại rằng có một trận, đoán chừng Lãnh Vô Song đã đói bụng. Làm tốt cơm thời điểm, Lãnh Vô Song cũng vừa tốt nghỉ ngơi đủ rồi, đơn giản mặc lên một bộ y phục, để Trần Hai đuổi liền đi ra. Nhìn thấy trên bàn dọn xong món ăn, Bận làm đến bên cạnh bàn đựng hai chén cơm, chuẩn bị cùng Nô Úy ăn cơm. Nhìn xem đói bụng lắm Lãnh Vô Song, Nô Úy bận bịu cho Lãnh Vô Song trong bát gấp thức ăn. Ăn nhiều một chút thịt, ngươi bây giờ hơi gầy, ta ôm ngươi thời điểm luôn cảm thấy cộm được sợ. Nghe được Nô Úy lời nói, Lãnh Vô Song nghi ngờ hỏi, đàn ông các ngươi không đều là ưa thích gầy đấy sao, làm sao đến ngươi cái này chả chọn ba lấy bốn? Nô Úy lắc lắc đầu, quá gầy quá không thích hoan, hắn khá là yêu thích loại kia hơi có chút thịt nữ sinh, cũng có thể nói là đầy đặn. Nhìn thấy Nô Úy không lên tiếng, Lãnh Vô Song túi đầu ăn cơm không có ý định tán gẫu, dù sao vừa mới vận động xong, hiện tại cảm thấy rất đói bụng. Một bữa cơm sau khi ăn xong, Lãnh Vô Song lần này không có chạy đến trên ghế sofa đi xem TV, trái lại hấp tấp đi theo Nô Úy phía sau thu thập. Thu sủng nhược kinh Nô Úy cười trêu nói, hôm nay làm sao như thế chịu khó nữa nha. Lãnh Vô Song nghe nói như thế không có phản ứng Nô Úy, hai người đồng thời sinh hoạt dù sao cũng không thể đều khiến một người làm, mà một người khác áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng đi. Dựa chén thời điểm, Lãnh Vô Song chủ động cầm lấy điều cây chổi dự định quét rác, thế nhưng chạy trước chạy sau bận việc sau một lúc, vẫn cảm thấy hai chân trong lúc đó có chút đau nhức, cho nên vẫn là nằm vật xuống trên ghế sofa xem TV đi rồi. Nô Úy hết bận tất cả sau, làm tại Lãnh Vô Song bên cạnh buổi tiếp người đồng thời xem TV. Nhưng nhìn xem, Nô Úy thủ liền không thành thật rồi, Nô Úy cho rằng điều này cũng không có thể toàn bộ tự trách mình, dù sao Lãnh Vô Song lộ ở bên ngoài hai con bàn chân nhỏ thật sự là quá mê người rồi, tuy rằng Nô Úy tự cho là mình không phải chân khống, nhưng vẫn là không nhịn được tướng Lãnh Vô Song hai con bàn chân nhỏ thả ở trong tay thưởng thức. Lãnh Vô Song phát hiện đạo Nô Úy động tác, cũng không có ngăn lại hắn, quay đầu lại lườm hắn một cái sau, tiếp tục an tĩnh xem TV, thế nhưng tâm tư còn ở đó hay không trên TV cũng không biết. Nô Úy chơi một hồi Lãnh Vô Song bàn chân nhỏ sau cảm thấy không quá thỏa mãn, tay lại hướng về Lãnh Vô Song trên đùi đi vòng quanh. Lần này Lãnh Vô Song không thể tiếp tục giả bộ nữa rồi. Không phải vậy đợi lát nữa hai người đoán chừng lại muốn lên giường, phía dưới còn có chút đau người vội đem chân từ Nô Úy trong tay rời đi. Không được, chớ có sợ rồi, ta phía dưới còn có chút đau, ngày mai rồi hay nói. Nói xong sợ Nô Úy tiếp tục tắc quái, vội vàng đứng dậy chạy trở về gian phòng của mình. Nô Úy nhìn xem Lãnh Vô Song vội vã bóng lưng rời đi chật 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 miệng, lần này không chuẩn bị làm gì chứ, người liền chạy. Nô Úy bất đắc dĩ chỉ có thể nằm trên ghế salon nhàm chán xem TV. Thế nhưng Nô Úy ở trên ghế salon nằm một lát sau, cảm thấy máy truyền hình diễn tiết mục chính mình thực sự không nhìn nổi. Dứt khoát đóng lại TV dự định trở về phòng chiếu vào Thiên Điệu Tạo Hóa Quyết mặt trên ghi lại công pháp luyện một chút thử xem. Trở về phòng bên trong, Nô Úy dựa theo Thiên Điệu Tạo Hóa Quyết bên trong ghi lại như thế, ngồi xếp bằng ở trên giường. Thế nhưng kế tiếp nhưng lại không biết phải nên làm như thế nào rồi. Phía trên kia chỉ là ghi lại vài câu khẩu quyết, không có biện pháp Nô Úy chỉ có thể suy tính cái này vài câu khó hiểu khẩu quyết. Về phần quá âm dương mình, trực thấu quyết âm cùng thiếu dương, sau chí ít âm cùng thái dương, chính là đã. Nô Úy tỉ mỉ nghĩ lại, cái này không phải là kinh mạch sao, nhìn xem câu nói này kỳ thật cũng không khó lý giải, chẳng qua là nói để cho mình thuận chiều kim đồng hồ cảm ứng cái này 12 cái kinh mạch. Thời điểm này Nô Úy đột nhiên có chút may mắn mình là học y liệt, không phải vậy e sợ liền cái này 12 cái kinh mạch ở nơi đây cũng không biết. Tướng suy nghĩ của mình, chìm đắm đến cái này 12 đầu trong kinh mạch, dựa theo vị trí của bọn họ thuận chiều kim đồng hồ cảm ứng một lần, thế nhưng đều là trên đường được trong đầu suy nghĩ lung tung cắt đứt. Nô Úy nghĩ đến một lần, cuối cùng trực tiếp mở ra thấu coi mắt túi đầu nhìn chằm chằm trong thân thể của mình kinh mạch, Nô Úy lần này không có lại suy nghĩ lung tung, dựa theo trình tự cảm ứng một lần. Một lần, hai lần, bốn, năm lần đi qua, Nô Úy lúc này đột nhiên trong lòng phảng phát sinh ra một loại hiểu ra. Tại thấu coi mắt quan sát dưới, một tia da vàng khí thể đột nhiên tại đan điền của hắn bên trong đột nhiên xuất hiện, đồng thời dọc theo cái này 12 cái kinh mạch, không ngừng du tẩu, không du tẩu một vòng, khí thể phảng phất liền rắn chắc một tia, chỉ bất quá bây giờ một cái sợi khí thể thật sự là quá yếu, liền Nô Úy thấu coi mắt cũng quan sát không tới. Nhìn thấy không cần chính mình khống chế, khí thể chính mình là có thể không ngừng ở trong thân thể đi khắp. Nô Úy gật gật đầu, dự định ngủ. Lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian, bất chi bất giác càng nhưng đã đến nửa đêm. Nô Úy ngáp một cái, nằm vật xuống ổ chăn đảo mắt liền ngủ mất. Một đêm không động, sáng sớm ngày thứ hai, Nô Úy luôn cảm giác trên mặt ngứa một chút, mở mắt ra liền phát hiện Lãnh Vô Song chính túi người ngồi ở bên giường, dùng sợi tóc khiêu khích hắn. Đột nhiên nhìn thấy Nô Úy mở mắt ra, Lãnh Vô Song sợ hết hồn, mới vừa dự định đào tẩu, lại bị Nô Úy ôm một cái. Mỗi ngày buổi sáng đều là nam nhân phía dưới so sánh thời điểm hưng phấn, cảm thụ Lãnh Vô Song có lồi có lõm vóc người, Nô Úy trong lòng từ từ dâng lên một đám lửa nóng. Lãnh Vô Song rõ ràng cảm giác được Nô Úy cảm xúc không đúng, càng thêm mãnh liệt dây dội lên, thế nhưng Nô Úy sao có thể dễ dàng buông tha người, vươn mình trực tiếp tướng Lãnh Vô Song đặt ở dưới thân. Lãnh Vô Song rõ ràng rửa mặt quá rồi, mái tóc còn chưa khô thấu, tản ra nước gội đầu mùi thơm ngát. Trắng đoán trên mặt, mày liêu cong cong nhẹ nhàng gây xích mích, một đôi mắt to như nước trong veo hiện tại chính xấu hổ nhìn qua Nô Úy. Không khí tựa hồ lưu động biến nhanh, hô hấp của hai người cũng là dồn dập lên. Lãnh Vô Song đã biết rồi sau đó phải phát sinh cái gì, mang theo đồng thời chờ mong cùng e thẹn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy Lãnh Vô Song như thế hiểu chuyện, Nô Úy cũng chịu không nổi nữa rồi, ôm mê người thân thể mềm mại, đối với cái kia đôi môi ướt át liền hôn xuống. Nhẹ nhàng rên rỉ đi theo Vô Song trong miệng, Nô Úy tướng đầu lưỡi tiến vào Lãnh Vô Song trong miệng, cảm nhận được đối phương đầu lưỡi linh hoạt thử thăm dò chính mình. Ngây ngô đáp lại, làm cho Nô Úy càng thêm hưng phấn, bàn tay bất chi bất giác đặt lên này ngạo nhân cao loan. Liền ở Nô Úy dự định tiến một bước thời điểm, Lãnh Vô Song đột nhiên cơ trí từ dưới thân của hắn lăn đi ra, ngồi xổm cuối giường cười khanh khách nói, không nên náo loạn nữa, ta đi làm muốn tới trễ rồi. Ngô Úy nhìn vẻ mặt đắc ý Lãnh Vô Song ra cửa, Ngô Úy liếc một cái chính mình cao vấp phía dưới oán hận nói, ta muốn cái này thiết đồng để làm gì? Vốn là dự định xuống lầu ăn điểm tâm, Ngô Úy đột nhiên nhớ tới tối hôm qua chính mình tu luyện ra một tia thần khí. Mở ra thấu coi mắt quét thân thể một mắt, phát hiện chính tại thân thể mình vui vẻ qua lại khí thể, không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm thấy một cái tia khí thể dĩ nhiên trở nên lớn. Ngô Úy thử tướng thần khí vận tới trong tay, một quyền hướng về không khí đánh ra, chỉ nghe phù một tiếng, hắn ngay phía trước trong tivi đột nhiên bịch một cái, có thêm cái lỗ thủng, xuyên thấu qua cái này cái lỗ thủng có thể nhìn thấy tivi sau trên vách tường dĩ nhiên lúc gần lúc hiện có cái quyền ấn. Ngô Úy không khỏi cảm thấy cả kinh, cái này cũng quá cường đại đi, cái này hoàn toàn chính là trong tiểu thuyết võ hiệp cái loại này nội công a, chỉ bất quá của mình cái này gọi là thần khí mà thôi. Ngô Úy nhẫn mại lòng hiếu kỳ lý dự định ra ngoài thí nghiệm đi, không phải vậy đợi được Lãnh Vô Song về đến nhà phát hiện ra được hủy đi, e sợ sẽ cũng cho đồng thời hủy đi. Ngô Úy đi tới cửa tiểu khu, nhìn thấy phụ cận không ai chú ý mình, tướng thần khí vận đến dưới chân, hơi hơi dùng sức, liền cảm giác mình mặt bị gió cạo đau đớn, mà phục hồi tinh thần lại, đã dĩ nhiên bất chi bất giác chạy ra ít nhất có 1000m rồi. Ngô Úy dứt khoát trực tiếp tướng thần khí vận đến dưới chân, sau đó một hơi chạy tới trước đó buộc lâm truyền rừng cây nhỏ nơi đó. Lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn. Bình thường từ một mình ở tiểu khu nếu như lái xe không chắn xe tới đây nhanh nhất chỉ sợ cũng được phút thứ 30, nhưng chính mình thế nhưng không dùng thượng 3 phút liền chạy tới. Vừa vặn lúc này trước mặt mình trên đất có một thân cây, Ngô Úy tướng thần khí vận đến trên tay của chính mình, sau đó dùng lực đánh tới. Bụp một tiếng, cách Ngô Úy còn có 5-6 mét cây trực tiếp chặn ngang mà đứt. Tuy rằng cây này chỉ có chén thô to như vậy, nhưng mà nếu như một quyền này đánh vào người trên người, e sợ trên thế giới này không có một người bình thường có thể tiếp được. Hưng phấn luyện mới vừa buổi sáng, thẳng đến Chu Hân Di gọi điện thoại cho hắn, hắn mới chú ý tới thời gian. Trong điện thoại Chu Hân Di hỏi hắn vẫn không có bột phấn rồi, hiện tại trong cửa hàng đã không đủ dùng rồi. Ngô Úy nghe vậy không chỉ có đi hơi kinh ngạc, chuyện này làm sao vừa tới sáng sớm liền không đủ dùng nữa nha. Thông qua Chu Hân Di giải thích Ngô Úy mới hiểu do nói, nguyên lai ngày hôm qua nhìn thấy Ngô Úy đi rồi về sau, trong cửa hàng công nhân cho mỗi một vị hội viên đều thông một cú điện thoại, thuận tiện giảng giải một cái này mặt nạ dưỡng da tác dụng. Có không ít hội viên không tin, nhưng là vẫn có 3 cái hội viên nửa tin nửa ngờ đi rồi. Trương Hiểu Phương nhìn thấy điểm không có cái làm chủ, trực tiếp làm chủ đạo sử dụng trước, có hiệu quả tự cấp tiền. Nghe được Trương Hiểu Phương lời nói, mấy vị hội viên đều đồng ý rồi. Kết quả không cần nói cũng biết, bình thường tại thẩm mỹ viện làm thẻ hội viên người cơ bản đều so sánh có tiền, nhìn thấy có hiệu quả sau không nói hai lời trực tiếp giao tiền. Đồng thời mấy vị hội viên trả chụp mấy bức ảnh, phát đã đến thẩm mỹ viện nội bộ hội viên trong đám. Nhìn xem trong hình vui vẻ ba người, hết thảy hội viên cũng không cần lại nói thêm gì nữa liền đã tin tưởng. Không ít người trực tiếp liền đi tới thẩm mỹ viện, dự định làm một cái này thần kỳ mặt nạ dưỡng da, thế nhưng hàng không có bao nhiêu rồi, cho mấy vị sau khi làm xong, chỉ có thể cùng còn không làm hội viên giải thích ngày mai đến hàng. Quy 1 chương 1229, kết quả. Kết quả sáng sớm hôm nay liền có không ít hội viên đi tới thẩm mỹ viện dự định làm cái này. Nghe đến đó, Ngô Úy không khỏi có phần lúng túng, ngày hôm qua về đến nhà hãy cùng Lãnh Vô Song chơi lên rồi, căn bản là thanh việc này cho quên đi. Bận điệu về nhà chế tác thuốc mỡ. Mà một bên khác, Chu Hân Di chính ngồi ở trong phòng làm việc đối lên trước mặt một đám quý phụ giải thích, không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng ngày mai mới có hàng, không phải vậy chúng ta ngày mai trở lại đi, hơn nữa ngày mai bảo đảm hàng số lượng trả làm sung túc. Nghe được Chu Hân Di lời nói mặc dù những người này so sánh nóng ruột, nhưng chả là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trước về nhà đã chờ đợi. Chu Hân Di bận rộn mới vừa buổi sáng Chu Hân Di xuống lầu sau vừa vặn nhìn thấy mấy vị công nhân chính cầm tờ khai dự định ra ngoài phát truyền đơn, bận điệu gọi lại mấy người, được rồi, trước tiên đừng đi phát truyền đơn rồi, hiện tại cái này cái diện mạo cung hóa số lượng không là rất lớn, cho nên trước tiên vây quanh chúng ta của mình hội viên đến a. Ngô Úy cho tới trưa, cuối cùng đem ngày hôm qua dược liệu đều xử lý xong, gần như đủ 100 người phần số lượng. Nhưng là trong nhà nhưng không có vật chứa, không có cách nào chỉ có thể chạy đến siêu thị mua mấy cái cỡ lớn chén nước, lúc này mới tướng thuốc bột giả bộ tiến vào. Tướng mấy chiếc lọ cất vào trong túi đeo lưng, mới vừa dự định ra ngoài Chu Hân Di nơi đó, kết quả lúc xuống lầu dĩ nhiên gặp tóc đỏ bọn hắn. Nhìn xem cả lơ phất phơ mấy người, Ngô Úy không nhịn được vui lên, nếu không có mấy tên này, e sợ chính mình còn không biết lúc nào năng lực đuổi theo Lãnh Vô Song đây này. Ngô Úy cười cười đi tới mấy người trước mặt cười nói, tại đây làm gì đâu này? Mà tóc đỏ mấy người nghe được Ngô Úy lời nói, không nhịn được quay đầu hướng về chủ nhân thanh âm nhìn lại. Thấy là Ngô Úy sau, mấy người rõ ràng run run một cái, lúc này đứng ở trong mấy người một cái rõ ràng cho thấy mới gia nhập vào gia hỏa nhìn thấy Ngô Úy đã tới, đứng dậy tiểu tử ngươi ai vậy, biết ngươi là tại cùng ai gọi điện thoại đó sao? Ngô Úy tại đây đầu nhìn xem phía trước mặt hàng loại hai, cười híp mắt hỏi, ai vậy? Tóc đỏ cảm giác Ngô Úy sắc mặt có chút không đúng, lại nhìn một cái còn tại phía trước rượu võ Dương Ai tiểu đệ, tóc đỏ không hề nghĩ ngợi liền một cước đạp tới. Mà còn tại phía trước đối với Ngô Úy ai nha toét miệng rêu rao lên, không ngờ được sau lưng một cước đạp về phía trước nào tới, may là hai tay tốc độ nhanh trong nháy mắt chi ở trên mặt đất, mới miệng đi cho đớp xịt kết cục. Bất quá động tác lại trở thành quỷ, đối diện Ngô Úy. Tiểu đệ quay đầu lại ủy khuất liếc nhìn tóc đỏ, ý là ta đây thay ngài làm nền trang bức vẽ mặt tình tiết công thần tại sao có thể đánh ta đây này. Sau đó tóc đỏ căn bản không phản ứng đến hắn, đối với Ngô Úy cười định nói, ca, ngài bận rộn đi hả? Chúng ta tại đây đi bộ, đi bộ. Nhìn xem ngoan ngoãn giống như tiểu hồng mạo tiểu hồng mao, Ngô Úy không nhịn được vui vẻ. Đám người kia thật sự chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu a, đây cũng quá trêu chọc rồi. Bất quá nếu người ta không có trêu chọc chính mình cũng là không cần thiết tìm người ta phiền toái. A, ta ra ngoài làm ý chuyện. Đúng rồi, các người biết nào có ở không nhà xưởng xuất hiện tại ý định cho thuê hoặc là bán ra sao? Ngô Úy suy nghĩ một chút, hiện tại thuốc mỡ còn không chân chính mở rộng lên, nếu quả như thật hỏa lên về sau, e sợ chính mình căn bản bận không qua nổi, cho nên vẫn là dự định toàn bộ nhà xưởng thuê mấy người đi. Đối với cái này mấy cái cả ngày du thủ du thực đi khắp hang cùng ngõ hẻm tên côn đồ các ké tới nói, e sợ trong thành không ít việc vặt, bọn họ cũng đều biết. Quả nhiên, nghe được Ngô Úy lời nói, tóc đỏ mấy người trầm tư một chút, đầu chọc đứng dậy nói ra, đại ca, ta biết có một địa phương xuất hiện ở thuê, cái kia nhà máy vốn là quần áo khô gì, hiện tại đóng cửa, xưởng trưởng dự định cho thuê. Nghe nói như thế, Ngô Úy nở nụ cười, mấy người này thật sự chính là phúc tinh của chính mình a. Tướng số điện thoại di động của chính mình nói cho đầu chọc, đồng thời cam kết, nếu như cho mình đem sự tình vấn ăn rồi, khen thưởng 2000 đồng tiền. Vốn là dự định chạy đi Mỹ Dung hội sở, thế nhưng đám người kia lại ở bên người, cho nên Ngô Úy chỉ có thể thuê xe đi rồi. Nhìn thấy Ngô Úy đi rồi, đầu chọc quay đầu hỏi tóc đỏ đại ca, chúng ta giúp hắn hỏi thăm sao? Tóc đỏ không nói hai lời hỏi thăm a, cho 2000 đồng tiền đây này. Xác thực tuy rằng bọn hắn mỗi ngày du thủ du thực nhìn xem thật giống rất lợi hại, thế nhưng bình thường nguồn kinh tế vẫn là rất ít. Làm Ngô Úy đi tới thẩm mỹ viện thời điểm, vừa vặn trong cửa hàng có mấy vị khách hàng làm Mỹ Dung đây này. Ngô Úy dẫn Chu Hân Di lên lầu, trước khi đi cho Trương Hiểu Phương một cái ánh mắt. Trương Hiểu Phương sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ phản ứng lại, nhìn thấy Ngô Úy cùng Chu Hân Di đã lên lầu, bận bịu lớn tiếng tuyên bố, trước đó trong đám một mực đàm luận trước mặt màng đã có hàng, mấy vị dự định làm một cái không? Nghe được Trương Hiểu Phương lời nói, nằm ở Mỹ Dung trên giường mấy vị khách hàng nghe được sau chuyện này đều biểu thị muốn thử một chút. Nhìn xem mấy vị khách hàng đều đồng ý rồi, thống kê một cái nhân số, sau đó chạy lên trên lầu. Đã đến Chu Hân Di cửa phòng làm việc lúc, Trương Hiểu Phương nghĩ tới lần trước chuyện xảy ra, hơi chút do dự một chút, sau đó chậm rãi gõ cửa. Mà trong phòng làm việc đang tại đối Chu Hân Di tay máy tay chân Ngô Úy, nghe được tiếng gõ cửa sau mất hứng bung lỏng ra trong lồng ngực Chu Hân Di. Hai người hơi chút chỉnh lý lại một chút quần áo, sau đó đối với ngoài cửa thét lên, đi vào. Ngoài cửa Trương Hiểu Phương sau khi nghe bận bịu đẩy cửa đi vào. Lão lão bản, ta phải hay không quấy rầy các ngươi? Nhìn thấy Chu Hân Di mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ, Trương Hiểu Phương chần chờ mà hỏi. Nhìn xem Trương Hiểu Phương biểu hiện, Chu Hân Di tức giận tại Ngô Úy trên người bấm một cái. Không quấy rầy, không quấy rầy, dưới lầu mấy vị nói thế nào? Ngô Úy nhu nhu cánh tay đối với Trương Hiểu Phương hỏi. Ba vị khách hàng đều biểu thị có thể. Ngô Úy nghe vậy, từ máy đun nước dưới lấy ra ba cái một lần chén lên giấy, mỗi trong đó đều dùng một chút bột phấn, sau đó đổ lớp nước đi vào. Rất nhanh, Trương Hiểu Phương sẽ cầm tổng giá trị tháng 1 năm 50 ngàn cái chén đi xuống. Nhìn thấy Trương Hiểu Phương đi xuống, lại ngồi ở trên ghế sofa. Nhìn xem phía trước mặt khoảng thời gian này bởi vì thẩm mỹ viện mà trở nên cả người mệt mỏi Chu Hân Di, đau lòng ôm vào trong lồng ngực. Đừng quá mệt mỏi, công tác cũng không phải một ngày hoàn thành, hơn nữa ngươi làm gấp cũng vô dụng, cái này khách hàng liền bày ở đằng kia, hiện tại chúng ta là hàng không đủ dùng. Nếu như hậu kỳ ta bên kia thanh nhà máy làm xong về sau, là có thể trắng trợn tuyên truyền rồi. Mấy ngày nay Chu Hân Di xác thực khá bận, mấy ngày liền vừa mở mắt liền chạy tới thẩm mỹ viện, sau đó nhanh lúc ngủ mới về nhà. Nghe Ngô Úy lời nói, Chu Hân Di ngoan ngoãn gật gật đầu sau đó. Ngô Úy nhìn xem nữ nhân trong ngực thời điểm này ngoan ngoãn răng rắc, không nhịn được đưa tay phóng tới đối phương bên hông sau đó hướng về phía đối phương cười hắc hắc nói, "Đến, đừng núp nhích ta sờ sờ ngươi gần nhất gầy không có." Cảm nhận được Ngô Úy đưa tay chậm rãi từ và táo hạ thân đi vào, Chu Hân Di vội vàng đứng dậy, đánh rất Ngô Úy thủ. Gắt giọng, "Ở trong phòng làm việc đừng như vậy." Vạn nhất đợi lát nữa Trương Hiểu Phương đi lên nữa làm sao bây giờ? Nghe được Chu Hân Di lời nói, Ngô Úy suy nghĩ một chút. Tiệm này hiện tại quá nhỏ, quản sự liền Chu Hân Di một người, chuyện gì đều tìm người, ở trong phòng làm việc quả thật có chút không tiện. Gật gật đầu, sau đó Ngô Úy đối với Chu Hân Di nói, nếu như vậy cái kia tiểu được rồi đi. Chu Hân Di nhìn thấy Ngô Úy thất lạc biểu lộ, nở nụ cười, mới vừa dự định nói chút gì. Kết quả Ngô Úy đột nhiên thấp giọng nói, dù sao công ty không có việc gì khác, hai ta đi nhà ngươi đi. Chu Hân Di. Chu Hân Di cũng là bất đắc dĩ, cảm giác Ngô Úy sáng sớm khả năng ăn là xuân dược trộn lẫn cơm. Không cưỡng được Ngô Úy, cuối cùng Chu Hân Di chỉ có thể đáp ứng rồi. Ngô Úy dẫn Chu Hân Di tính vội vàng đi xuống lầu dưới, sau đó dặn dò Trương Hiểu Phương trên lầu bột phấn sự tình. Sau đó hai người liền thuê xe trực tiếp tiến đến Chu Hân Di trong nhà. Ngô Úy đối với đến Chu Hân Di trong nhà vẫn có chút mong đợi, dù sao đây là Ngô Úy lần đầu tiên tới Chu Hân Di trong nhà. Mới vừa vào phòng, Ngô Úy liền phát hiện phúc lợi. Ở phòng khách sofa trong không gian, một con nhỏ quần lót đang bị lung tung nhét vào mấy mặt. Chu Hân Di bận bịu chạy tới, tướng nội y giấu đi. Ngô Úy ở phía sau cười nói, toàn thân ta đều nhìn rồi, quần lót nhỏ có những gì giấu? Nói xong trực tiếp đi tới chặn ngang ôm lấy đối phương, hướng về phòng ngủ đi đến. Tướng một mặt thẹn thùng Chu Hân Di ném lên giường, nhìn đối phương muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thần thái, Ngô Úy hầu cấp cởi bỏ quần áo. Nhìn thấy Chu Hân Di chả nằm ở trên giường không hề bị lay động, Ngô Úy hết eo, cười nói, còn chờ cái gì đây, đến à, đợi lát nữa ngươi còn phải đi thẩm mỹ viện đây này. Chu Hân Di nghe vậy cũng không ở giả bộ, cũng là hai ba lần lột sạch chính mình. Ngô Úy thấy thế cười ha ha một tiếng trực tiếp nào tới. Trong phòng ngủ không khí kèm theo một trận đánh thanh âm, được ma sát lửa nóng. Gió sương từ trên lá cây nhỏ giọt xuống, tại bình tĩnh trên mặt nước vang lên từng vòng gợn sóng. Kèm theo Chu Hân Di một tiếng vang dội rít gào, hai người kết thúc trận này sảng khoái tràn trề chiến đấu. Chu Hân Di quang lưu lưu nằm ở Ngô Úy trong lồng ngực, thỏa mãn thở ra một hơi, sau đó đứng lên vội vội vàng vàng mặc quần áo. Ngô Úy liếc nhìn Chu Hân Di cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này đối thẩm mỹ viện chấp niệm quá sâu, thế nhưng cũng qua không để ý ý nghĩ của mình rồi. Mình ở đây cũng xuất lực lại xuất huyết bận trước bận sau, mà người sảng khoái xong, phủi mông một cái liền định đi rồi. Nhìn xem Chu Hân Di từ từ xuyên xong quần áo, Ngô Úy thật lo lắng người hội như hai người lần thứ nhất như thế từ trong bao vứt cho mình đánh tiền. Chu Hân Di mặc hoàn tất sau, nhìn thấy Ngô Úy trả lại ở trên giường không đứng lên, vội la lên, "Chả nằm làm gì à, đi thẩm mỹ viện à?" "Không được, ta cũng được hôn nhẹ, ôm một cái, nâng thật cao mới có thể đứng dậy." Nhìn xem khoe khoang Ngô Úy, Chu Hân Di bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó không lưng nhẹ nhàng tại Ngô Úy ngoài miệng mổ một cái, như vậy có thể đi, mau dậy đi.
Không được, vừa nãy ngươi đây cũng quá phu diễn. Nói xong Ngô Úy đột nhiên ngồi dậy đem Chu Hân Di ôm vào trong lòng, đối với cái kia mê người miệng nhỏ, tàn nhẫn mà hôn xuống. Vì trả thù Chu Hân Di, Ngô Úy đợi được hai người đều có điểm không lên được tức giận, mới buông lòng ra Chu Hân Di. Sau đó ôm đối phương nằm ở trên giường hô, không được, không được, thiếu dưỡng rồi. Chu Hân Di. Nghe được Ngô Úy lời nói, Chu Hân Di nghiêng đầu tại Ngô Úy trên cổ cắn một cái, sau đó cười nói, ngươi đây là lẫn nhau thương tổn à?
Đúng vậy, chính là lẫn nhau thương tổn, có bản lĩnh ngươi lại cắn ta một cái thử xem.
Nghe Ngô Úy chơi xấu tựa như lời nói, Chu Hân Di tức giận lần nữa túi đầu dự định cắn hắn. Quy 1 chương 1230, dứt khoát. Thế nhưng đã sớm phòng bị Ngô Úy làm sao có thể làm cho nàng toàn nguyện, một bên đầu liền né qua, nhìn thấy Chu Hân Di không buông không tha còn muốn cắn chính mình. Dứt khoát trực tiếp ôm đầu của đối phương lần nữa tàn nhẫn mà hôn xuống, rất lâu, hai người tách ra. Bởi vì có chút thiếu dưỡng, cho nên Chu Hân Di trong não hiện tại trống rỗng, gối lên Ngô Úy cánh tay thở hổn hển, con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Nhìn thấy Chu Hân Di đàng hoàng, Ngô Úy cũng không có ý định lại trêu chọc nàng, trực tiếp tướng Chu Hân Di đẩy qua một bên, sau đó làm đứng người dậy dự định mặc quần áo. Đợi được Chu Hân Di chỉ hoãn qua thần thời điểm, Ngô Úy đã mặc quần áo tử tế rồi. Đứng dậy chỉnh lý lại một chút bởi vì vừa nãy đùa giỡn mà làm loạn quần áo, Chu Hân Di kéo Ngô Úy đi ra ngoài. Mà một bên khác, tóc đỏ mấy người vì tiết kiệm tiền, một người cưới một cái xe đạp đi theo đầu chọc đi tới tính toán đó cho thuê nhà xưởng. Quét sạch đầu rõ ràng có chút không nhớ được rốt cuộc là ở đâu rồi, tại dẫn tóc đỏ mấy người tha tầm vài vòng sau, tóc đỏ không làm nữa. Nhìn xem phía trước hết nhìn đông tới nhìn tây đầu trọc, tóc đỏ ở phía sau hô, đầu trọc, chỗ này ngươi đặc biệt đã linh ta đến rồi 3 lần rồi, ngươi đến cùng có biết hay không cái kia nhà xưởng ở đâu. Cũng không trách tóc đỏ sinh khí, từ sáng sớm bắt đầu mấy người liền bắt đầu đi theo đầu trọc ở phía sau tìm kiếm, thế nhưng đều sắp đến chưa rồi, chả không có tìm được, hơn nữa đầu trọc rõ ràng có chút dân mù đường. Cho nên đến bây giờ đã cả người mệt mỏi tóc đỏ rốt cuộc không chịu nổi. Trước mặt trà đang ra sức đạp xe đạp đầu chọc nghe vậy ngừng lại, dùng mê ánh mắt mê hoặc quét liếc chung quanh sau đó quay đầu về tóc đỏ cười định nói, đại ca, ta có chút không nhớ rõ cái kia nhà máy ở đâu rồi. Tóc đỏ, ta nếu không phải nhìn ngươi cũng dẫn chúng ta chạy cho tới trưa, ta đặc biệt cần phải đạp chết ngươi. Tóc đỏ không kịp thở chỉ vào đầu chọc hung hăng nói. Đang tại đây là sau lưng một tên tiểu đệ đột nhiên tiến tới đối với tóc đỏ nói ra, đại ca, đại ca. Nhưng mà lời còn chưa nói hết đã bị tâm phiền ý loạn tóc đỏ đã cắt đứt, làm đặc biệt cái gì? Tiểu đệ nhìn xem tức giận không nơi vung tóc đỏ yếu ớt chỉ vào người đi bên đường nói ra, đại ca, thực sự không được chúng ta hỏi một chút người qua đường chứ. Nghe được tiểu đệ lời nói, tóc đỏ sáng mắt lên, nhìn xem phía trước còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây một mặt mộng ép đầu chọc, chỉ ở xe đạp đi tới đầu chọc trước mặt ở đằng kia sáng loáng trên đầu vỗ một cái mắng, ngươi chả buồn cái gì đây này ngươi. Nhanh đặc biệt đi hỏi một chút. Đầu chọc ủy khuất nhìn tóc đỏ một mắt, nhu nhu sau gáy, sau đó trực tiếp ngăn cản một đám buổi trưa mới vừa tan học học sinh cười híp mắt hỏi, tiểu lão đệ, các ngươi có biết hay không nào có nhà xưởng cho thuê. Một đám học sinh tiểu học nhìn xem phía trước mặt một mặt giữ tợn đầu trọc, móp méo miệng không dám lên tiếng. Sau lưng tóc đỏ thấy thế cũng lại áp chế không nổi lửa giận trong lòng, vài bước lẻn đến đầu trọc phía sau, một cước đem hắn đạp đến một bên. Phất phất tay để bọn học sinh đi trước, sau đó bất đắc dĩ nhìn xem chính ngồi dưới đất hơi giật mình nhìn xem chính mình đầu trọc, hoán hận nói, lao tử chính là đặc biệt nên các ngươi. Nói xong vừa vặn bên biên giới đi ngang qua một cái mua thức ăn đại tỷ, tóc đỏ thấy thế vội vàng tiến lên ngăn cản đối phương. Mà đại tỷ nhìn thấy ngăn cản của mình tóc đỏ, cảnh giác bưng kín giỏ thức ăn sau đó đối với tóc đỏ nói ra, ngươi muốn làm gì? Tóc đỏ nhân cơ hội hỏi thăm nói, đại tỷ, ngươi biết nơi nào có nhà xưởng cho thuê sao? Nghe được hồng lời nói có chút dâu dịa, đại tỷ thở phào nhẹ nhõm, ngươi tiểu tử này không nói hai lời liền ngăn cản ta còn tưởng rằng ngươi muốn cướp ta trứng gà đây này. Nghe được đại tỷ lời nói tóc đỏ lừa một cái, nghe ngươi hỏi lên như vậy, phu cận thật là có một cái nhà xưởng cho thuê, bất quá thật lâu rồi, không biết thuê chưa thuê đâu này. Nghe nói như thế, tóc đỏ vội vàng hỏi, đại tỷ ngài biết ở đâu sao? Ai nha, ngươi cái này đột nhiên hỏi ta có chút không nghĩ ra. Đại tỷ nói xong vươn tay trái ra dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái vê. Tóc đỏ thấy thế thượng đạo từ trong túi móc ra 50 đồng tiền đưa tới, đại tỷ, khí trời nóng như vậy, ngươi về đi mua một ít hoa quả gì, đừng trúng gió rồi, ta đây trên người liền nhiều như vậy. Ai nha, ngươi tiểu tử này cũng quá thực sự rồi. Đại tỷ cười híp mắt kết quả tóc đỏ tiền đưa qua suy nghĩ một chút nói ra, ta lại có chút ấn tượng, các ngươi phương này hướng về đi ngược, các ngươi quay đầu lại đi thẳng ước chừng 100m cái kia đèn xanh đèn đỏ cái kia, sau đó các ngươi quẹo trái một mực đi liền có thể nhìn thấy. Nghe được đại tỷ lời nói, tóc đỏ đem trong tay đối phương còn không đạp đến trong túi tiền đoạt trở về, thừa dịp đối phương còn không phản ứng lại, xài bước xe đạp đối với sau lưng bọn tiểu đệ gọi một tiếng, đi. Sau đó xông lên trước sông ra ngoài. Mà đại tỷ hơi giật mình nhìn xem tóc đỏ một đám người bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm nói, hôm nay cái này là đụng phải cao thủ a, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu này. Mà khi Ngô Úy cùng Chu Hân Di trở về thẩm mỹ viện thời điểm liền thấy, trong cửa hàng rậm rạp chẳng chịt chật ních người. Trên căn bản thẩm mỹ viện giám hội viên tất cả đều đúng chỗ rồi, mà Trần Quế Hoa thình lình cũng ở nơi đây, bên người trả hiện tại một vị trang điểm có chút phúc hậu phụ nhân. Hai người thấp giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng cười. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Úy bận bịu đi lên phía trước đối với Trần Quế Hoa nói, "Trần thị trưởng, ngài đã tới." Trần Quế Hoa cùng vị kia phụ nhân nghe vậy đình chỉ nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Ngô Úy. "Người quá nhiều, liền đừng nhìn ta thị trưởng. Hơn nữa ngươi chả đã cứu phụ thân ta mệnh, ngươi liền gọi ta Trần tỷ là được rồi." Nghe được Trần Quế Hoa lời nói, Ngô Úy gật gật đầu đánh rắn thượng cô nói, "Trần tỷ, không biết ngài bên người vị này chính là?" Trần Quế Hoa nghe vậy bận bịu vì hai người giới thiệu. Đối với phụ người nói, "Vị này chính là cái này thẩm mỹ viện lão bản,
hơn nữa còn là cha ta trong miệng vị thần y kia. Phụ nhân sáng mắt lên, không dùng Trần Quế Hoa giới thiệu tiểu đối Ngô Úy nói ra, ta là ngươi Trần tỷ tốt đám tỷ tỷ, cha ta cùng Trần bá bá là chiến hữu. Ngươi đã gọi Quế Hoa Trần tỷ rồi, vậy ngươi trực tiếp gọi ta Lý tỷ là được rồi. Nghe được lời của hai người, Ngô Úy trong đầu cấp tốc suy tư một chút, không biết hai vị hôm nay tới có chuyện gì không. Lý tỷ chợt nhìn Ngô Úy một mắt, đến đây đương nhiên là mỹ dung đến rồi, Quế Hoa cái này hiệu quả ta cũng nhìn thấy, cho nên mới không kịp chờ đợi đến rồi. Ngô Úy nghi ngờ nhìn cái này Lý tỷ một mắt, vị này tuy rằng cùng Trần Quế Hoa là tỷ muội, nhưng rõ ràng nhất so với Trần Quế Hoa trẻ tuổi hơn, tối thiểu trên mặt bởi vì thường thường bảo dưỡng, căn bản không nhìn thấy nếp nhăn, hơn nữa bởi vì so sánh trắng nguyên nhân, cả người hiện ra phải vô cùng mỹ lệ. Người điều này cũng không nếp nhăn, như nào đây tới đây đây này. Tựa hồ nhìn ra Ngô Úy nghi hoặc, Lý tỷ tựa đầu tiến đến Ngô Úy bên thai nhỏ giọng nói, tỷ trước đó từng làm quan phụ sản, cho nên dự định đem vết sẹo trừ đi mất. Theo Lý tỷ há mồm, từng trận nhiệt khí hô đến Ngô Úy trên mặt, từng kia một dễ ngửi mùi bay tới Ngô Úy trong lỗ mũi. Nghe bên thai Lý tỷ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, mới vừa cùng Chu Hân Di điên cuồng qua Ngô Úy dĩ nhiên cảm giác mình có chút khô nóng. Nhẫn lại lấy Lý tỷ tựa đầu rời đi sau, Ngô Úy mới âm thầm thở dài một hơi, suýt chút nữa liền muốn đeo xấu. Ngô Úy không dám ở cùng vị này khêu gợi vưu vật tại chờ cùng nhau, bận điệu gật gật đầu sau đó đi qua một bên. Nhìn thấy Ngô Úy đi ra, Trần Quế Hoa đối với vị kia Lý tỷ nói ra, có lẽ thật sự hẳn là để Lý thúc thúc thử xem, Ngô Úy y thuật thật sự rất lợi hại, lúc đó tại trong bệnh viện nhiều như vậy y sinh chuyên gia đối ta bệnh tình của phụ thân đều bó tay toàn tập, thế nhưng hắn ra tay chẳng mấy chốc liền đem giải phẫu làm xong, ngươi xem phụ thân ta hiện tại đã xuất viện. Nghe được Trần Quế Hoa lời nói, vị kia Lý tỷ gật gật đầu nói ra, ta trở lại khuyên nữa khuyên ta cha đi, hắn người này hiện tại có chút tiết mệnh, được những cái được gọi là chuyên gia giật mình dọa về sau triệt để liền không dám lại nhìn thấy thuốc. Nghe được lời của đối phương, Trần Quế Hoa có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới bình thường Lý thúc thúc nghiêm túc như vậy một người, lén lút dĩ nhiên là như vậy. Lý tỷ cũng cười khổ một tiếng, bất quá lập tức đối với Trần Quế Hoa dặn dò, chuyện này ngươi tuyệt đối không nên trở về cùng Trần bá bá nói a, không phải vậy hắn quay đầu lại cười nhạo cha ta, quay đầu lại lại nên bắt ta chút hơi. Trần Quế Hoa nhìn vẻ mặt khổ não đối phương, do dự một chút nói ra, Thanh Liên ngươi cũng nên tìm người đàn ông rồi, ngươi đều 30 rồi, cũng không trách thúc thúc tổng kia việc nói ngươi a. Nghe được tỷ muội tốt của mình dĩ nhiên cũng khuyên chính mình, Lý Thanh Liên cười khổ nói, từ khi lúc còn trẻ gặp cái kia cặn bã nam về sau, ta liền cũng không dám nữa nói yêu thương. Trần Quế Hoa nghe nói như thế thở dài, đồng tình liếc mắt nhìn tỷ muội tốt của mình, trong lòng vì đối phương cảm thấy khổ sở, cũng không nói gì nữa. Nô Úy nhìn thấy Trương Hiểu Phương chạy trước chạy sau chỉ huy trong cửa hàng công nhân, bận điệu một đầu mồ hôi. Đi lên hỏi, mặt nạ dưỡng da đủ sao? Đang đứng tại công nhân bên cạnh giáo dục đối phương sử dụng như thế nào thuốc mỡ, Trương Hiểu Phương nghe vậy quay đầu lại thấy là Ngô Úy. Bận điệu trả lời, "Lão bản, xem tình huống này đoán chừng hôm nay cùng ngày mai trả đủ, nhưng là lúc sau cũng không biết." Nghe nói như thế, Ngô Úy gật gật đầu vô vô trước mặt cái này cực khổ tiểu cô nương vai cười nói, "Làm rất tốt nha, về sau mở chi nhánh lời nói không chừng cái tiệm này người chính là điểm chủ rồi." Trương Hiểu Phương khó có thể tin nhìn xem Ngô Úy, thấy Ngô Úy nhãn quang không giống làm bộ, hưng phấn nói, "Lão bản ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm rất tốt." Ngô Úy thấy thế hài lòng nở nụ cười, vừa định lại cổ vũ hai cư. Lúc này trong túi điện thoại đột nhiên nghĩ tới. Ngô Úy bận bịu nắm điện thoại di động chạy lên trên lầu nghe điện thoại. Xem điện thoại di động thượng biểu hiện chính là một cái số xa lạ, Ngô Úy cho là có là quảng cáo chào hàng, nhưng vẫn là nhận, "Uy vị nào?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái thô cùng tiếng nói, "Ngài, ngài là nói tới chỗ này đột nhiên không còn động tĩnh." Liên ở Ngô Úy nghi ngờ thời điểm lúc gần lúc hiện nghe được trong điện thoại thô cùng thanh âm ở đằng kia đầu hỏi, "Đại ca, đánh chúng ta tiểu tử kia gọi cái gì ạ?" Ngô Úy trong nháy mắt liền rõ ràng là ai gọi điện thoại tới rồi, mới vừa dự định nói chuyện, đầu bên kia điện thoại liền vang lên một âm thanh khác. So với vừa mới cái kia âm thanh, cái này rõ ràng càng lanh lảnh một chút, Ngô Úy vừa nghe cũng biết là tóc đỏ thanh âm. "Ngươi đặc biệt đem điện thoại di động cho ta." "Uy này, là đại ca sao? Ta là tóc đỏ ngươi có ấn tượng chứ?" Nghe thanh âm bên đầu điện thoại kia, Ngô Úy nở nụ cười sau đó nói, "Ta biết, ta gọi Ngô Úy. Các ngươi tìm tới nhà xưởng sao?"